Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn trên FM Cần Thơ 97.3 MHz. Chúng tôi được phát trực tiếp vào lúc 8 giờ 20 phút mỗi ngày. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Mở đầu với một thông tin vui được báo điện tử VTV Online chia sẻ. Đó là vào ngày hôm qua, chuyến hàng sầu riêng đầu tiên của Cần Thơ được xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa hai nước, được ký từ tháng 7 vừa qua. Đây là niềm vui của bà con nông dân vì lần đầu tiên mở ra kênh xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang thị trường lớn nhất này.
Thành phố Cần Thơ hiện có 42 vùng trồng sầu riêng được liên kết với các doanh nghiệp xuất khẩu với quy mô hơn 850 hectare, chiếm 30% diện tích. Việc xuất khẩu chuyến hàng lần này là kết quả từ sự chung sức của chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp, các doanh nghiệp và bà con nông dân tại địa phương. Theo lãnh đạo thành phố, để có được chuyến hàng xuất khẩu lần này là cả một chặng đường dài, đặc biệt là đóng góp quan trọng của các hợp tác xã trên địa bàn. Trong đó, hợp tác xã trồng sầu riêng Trường Phát, quận Ô Môn là một trong 8 đơn vị đầu tiên ở Cần Thơ được cấp mã số vùng trồng.
Trong khoảng 2 ngày, chuyến hàng sẽ đến Trung Quốc. Bên cạnh giá trị về vật chất, chuyến hàng này còn mở ra cơ hội mới cho ngành nông nghiệp tại thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung. Cũng thông tin từ VTV Online, xuất khẩu nông lâm thủy sản 2 tháng đầu năm sụt giảm 22%, sức cầu từ thị trường Mỹ, châu Âu đi xuống. Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc lại hồi phục ấn tượng.
Mặt hàng rau quả xuất khẩu vào Trung Quốc vẫn tăng tới hơn 17%, đặc biệt tính riêng tháng 2, thủy sản xuất khẩu sang nước này cũng tăng tới 33%. Như vậy, sau khi nước bạn xóa bỏ chính sách Zero Covid, xuất khẩu sang Trung Quốc bắt đầu có tín hiệu tích cực. Hiện Trung Quốc đã phê duyệt hơn 2.000 mã số vùng trồng, trên 1.400 mã số cơ sở đóng gói sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng khẳng định, trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý, giám sát các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói theo đúng những quy định của Trung Quốc. Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong năm nay khoảng từ 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ. Việc thúc đẩy xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu trên.
Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, theo Sài Gòn Giải Phóng Online, chiều hôm qua Bộ Giáo dục Đào tạo công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 để lấy ý kiến xã hội.
Theo đó, phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 được xây dựng trên các nguyên tắc như sau. Kế thừa phát huy kết quả tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia giai đoạn 2015-2019 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020-2021-2022. Chủ động tiếp nhận và ứng dụng những thành tựu và kinh nghiệm tốt của quốc tế trong đổi mới công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông, bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ giữa đổi mới các kỳ thi quốc gia với kiểm tra đánh giá thường xuyên định kỳ trong quá trình dạy học. Về nội dung của phương án, Bộ Giáo dục Đào tạo nêu rõ nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chủ yếu là chương trình giáo dục cấp trung học phổ thông.
Theo cơ quan công an, nhiều bậc phụ huynh đã vô tình làm lộ lọt thông tin cá nhân qua thói quen lên mạng xã hội đăng ảnh con cùng các loại giấy tờ, giấy khen.
VTV Online đã thông tin cụ thể, thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận các vụ phụ huynh trình báo việc bị người lạ mạo danh giáo viên, nhân viên y tế, nói con họ bị tai nạn đang cấp cứu, yêu cầu chuyển tiền đóng viện phí, từ đó đã chiếm đoạt tài sản. Ngoài trường hợp trên thì có phụ huynh vì nóng lòng cứu con đã chuyển tới 200 triệu đồng, sau đó mới phát hiện mình bị lừa. Theo cơ quan công an, nhiều bậc phụ huynh vô tình làm lộ lọt thông tin cá nhân qua thói quen lên mạng xã hội, đăng ảnh con cùng các loại giấy tờ giấy khen. Điều này đã tạo cơ hội cho kẻ xấu lừa đảo. Trong tất cả các trường hợp thì người chuyển tiền đều có số điện thoại và số tài khoản của kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, tại sao có những thông tin này mà vẫn khó truy ra các đối tượng?
Với tài khoản ngân hàng, hiện nay việc mua bán dữ liệu tài khoản diễn ra khá phổ biến và phức tạp. Sau khi nạn nhân chuyển tiền vào số tài khoản chỉ định, đối tượng phạm tội sẽ tiếp tục chuyển qua các kênh trung gian như là ví điện tử. Từ đó, thực hiện các lệnh mua bán tiền ảo. Đến bước này thì việc truy theo dòng tiền là vô cùng khó khăn. Báo Nhân dân điện tử cho hay, dự kiến vào ngày 29 tháng 4 tới, đường bay thẳng kết nối Cà Mau-Hà Nội và ngược lại sẽ do Bamboo Airways chính thức vận hành. Đây sẽ là đường bay thẳng nội địa dài nhất nước ta và lần đầu tiên mở vé bán trong phạm vi toàn quốc, rút ngắn thời gian đi lại giữa thủ đô với vùng cực nam của Tổ quốc.
Theo đó, các chuyến bay thẳng Hà Nội-Cà Mau được Bamboo Airways khai thác với tần suất ban đầu là 3 chuyến khứ hồi một tuần với mức giá từ 769.000 đồng một vé. Hai khung giờ khởi hành dự kiến là 7h5 phút cất cánh từ Hà Nội và 9h55 phút cất cánh từ Cà Mau vào các ngày thứ Hai, thứ Năm, thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 29 tháng 4, nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Trên VOV Online có thông tin, với mong muốn mang đến cho hành khách cơ hội trải nghiệm dịch vụ tiện nghi đẳng cấp trên hạng thương gia, Vietnam Airlines triển khai ưu đãi nâng hạng miễn phí trên nhiều chặng bay nội địa. Đây chính là cơ hội hấp dẫn cho tất cả hành khách muốn trải nghiệm dịch vụ chất lượng cao đến từ hãng hàng không quốc gia.
Theo đó, khách hàng mua vé phổ thông linh hoạt hoặc phổ thông tiêu chuẩn sẽ được Vietnam Airlines nâng hạng thương gia miễn phí trên đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trong khung giờ khởi hành sáng sớm 5 giờ đến 6 giờ hoặc tối muộn từ 21 giờ trở đi và các đường bay địa phương giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Vinh với Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Đà Lạt vào khung giờ khởi hành bất kỳ. Chương trình áp dụng trên các chuyến bay có hiệu lực xuất vé và khởi hành từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Sau khi nâng hạng vé, hành khách sẽ được trải nghiệm các tiêu chuẩn dịch vụ của hạng thương gia từ mặt đất đến trên không, gồm quầy làm thủ tục và lối đi ưu tiên, ghế ngồi, suất ăn và dịch vụ giải trí.
Theo thông tin từ Sài Gòn Giải phóng Hotline, chiều ngày hôm qua 17 tháng 3, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi gặp gỡ thông tin với cơ quan báo chí liên quan đến vụ việc 4 tiếp viên của Vietnam Airlines vận chuyển 11,48 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 16 tháng 3.
Toàn bộ hàng hóa được ngụy trang trong các tuyết kem đánh răng, mỹ phẩm các loại với trọng lượng 8.400 g viên nén màu xám và 3.080 g chất bột màu trắng. Lãnh đạo Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đây là một trong những vụ án lớn do Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện. Việc kiểm tra soi chiếu hàng hóa không có sự phân biệt giữa tiếp viên hàng không với khách hàng bình thường. Hiện tại vụ việc đang được các cơ quan chức năng như Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra làm rõ.
Trước đó thì vào ngày 16 tháng 3, Vietnam Airlines đã nhận được thông tin của cơ quan chức năng về việc đang tạm giữ 4 tiếp viên thực hiện nhiệm vụ trên chuyến bay VN10 từ Paris của Pháp về Thành phố Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 3 năm 2023 do nghi ngờ trong hành lý của các tiếp viên này có mang theo chất cấm.
Sau khi nhận được thông tin vụ việc, hãng đã quyết định đình chỉ thực hiện nhiệm vụ đối với 4 tiếp viên nêu trên để phục vụ công tác điều tra. Các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 31 tháng 3, các doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng hoạt động của thuê bao nếu không chuẩn hóa thông tin cá nhân sau khi đối soát thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư và có thông báo đến khách hàng. Lợi dụng vấn đề trên, các đối tượng xấu đã gia tăng các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thực trạng này được báo Nhân dân điện tử phản ánh.
Thủ đoạn của các đối tượng là thực hiện các cuộc gọi lừa đảo đến nhiều người dân trong cả nước với hình thức thông báo thuê bao của người được gọi sắp bị khóa thuê bao, yêu cầu nâng cấp bổ sung thông tin cá nhân, từ đó lừa chiếm đoạt SIM điện thoại di động của người được gọi, rồi chiếm tài khoản ngân hàng, ví điện tử của họ để chiếm đoạt tài sản. Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác đề phòng nếu nhận được các tin nhắn giả danh thương hiệu của các nhà mạng. Bởi các đối tượng thường gửi tin nhắn giả danh các nhà mạng để lừa đảo người dân thiếu cảnh giác, kèm theo đường link yêu cầu họ cập nhật thông tin chủ thuê bao điện thoại.
Người dân cần kiểm tra lại thông tin thuê bao điện thoại và cập nhật thông tin theo quy định bằng cách như kiểm tra thông tin chủ thuê bao theo cú pháp tin nhắn TTTB gửi 1414, tra cứu thông tin cập nhật thông tin thuê bao trên các ứng dụng của nhà mạng MyViettel, MyVNPT, MyMobifone, gọi điện trực tiếp tới nhà mạng hoặc đến điểm giao dịch của nhà mạng để cập nhật thông tin thuê bao. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.